Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, nhân dân mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài sẽ hành hương về lễ hội đền Hùng, giỗ tổ Hùng Vương.
Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư.
Kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm.
Nga rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Azerbaijan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối qua ngày 9 tháng 3 âm lịch tại Cầu Vàng ở công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội đền Hùng, giỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024. Trong 15 phút đã có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 180 quả pháo hoa tầm thấp kèm dàn hỏa thuật được phóng lên bầu trời. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương hành hương về đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhiều hoạt động tri ân ngày giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2024 sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Dự kiến trong sáng nay, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương sẽ dâng hương giỗ tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phủ điêu, Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong. Tính đến trước ngày giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024, Phú Thọ đã đón trên 1,5 triệu lượt du khách thập phương về đền Hùng. Đặc biệt trong hôm nay, lượng khách ở khắp mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài sẽ hành hương về đền Hùng tăng đột biến.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ kết quả chuẩn bị cho đến nay, kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 với thời gian dự kiến trong 26 ngày làm việc, họp tập trung tại nhà Quốc hội tổ chức thành hai đợt. Về nội dung của kỳ họp, dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 16 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, 20 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.
Bộ Xây dựng vừa có đề nghị gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấn chỉnh xử lý hành vi đầu cơ thổi giá chung cư. Trước đó, trên các phương tiện truyền thông đã liên tục phản ánh việc khu vực Hà Nội giá bất động sản tăng đột biến, có nơi lên đến 30% so với cuối năm ngoái. Mức giá tăng nóng trong thời gian ngắn không có cơ sở, được nhận định có dấu hiệu tác động tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ đẩy giá, thổi giá nhằm trục lợi. Do đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra những dự án khu chung cư tăng giá bất thường. Nếu có hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản, Hà Nội cần chấn chỉnh xử lý, báo cáo Bộ trước ngày 20 tháng 4.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây. Trong số này, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 59% trong tổng lượng kiều hối trong quý 1, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,5% so với quý trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Đại Dương giảm.
Hôm qua ngày 17 tháng 4, UBND tỉnh Long An đã ra quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4. Quyết định này dựa trên diễn biến tình hình xâm nhập mặn 1 phần nghìn và 4 phần nghìn trên sông Vàm Cỏ Đông vượt lần lượt 88 km và 72 km, trên sông Vàm Cỏ Tây vượt lần lượt là 110 km và 86 km. Tác động nặng nề của xâm nhập mặn khiến nhiều vùng hạ của tỉnh thiếu nước ngọt để sản xuất nông nghiệp, hàng ngàn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Dự báo độ mặn 4 phần nghìn sẽ còn tiến sâu trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây khoảng 90 đến 110 km trong thời gian tới.
Còn tại tỉnh Bình Định, ngành chức năng tỉnh này vừa đưa ra cảnh báo hàng nghìn hộ dân của tỉnh sẽ thiếu nước nếu nắng nóng kéo dài. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, hiện lượng nước còn lại của 164 hồ trên địa bàn tỉnh là 479 triệu mét khối, đạt 71% dung tích thiết kế. Trong đó có 22 hồ chứa đã cạn, lượng nước tại các hồ chứa khác cũng đang tiêu hao nhanh. Trường hợp nắng nóng và không có mưa sẽ có khoảng 6.000 hộ dân, tương đương với hơn 24.000 người dân tại các huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, An Lão và thành phố Quy Nhơn có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 17 tháng 4, kênh truyền hình tư nhân NTV của Nga đưa tin, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này và có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Thông tin trên cũng được truyền thông của Israel như trang mạng tờ The Times of Israel đăng tải cùng ngày. Trước đó, Tổng thống Erdogan cũng thông báo với các nghị sĩ thuộc Đảng Công lý và Phát triển AKP cầm quyền rằng ông sẽ tiếp thủ lĩnh của Hamas vào cuối tuần này. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói chúng tôi sẽ thảo luận nhiều vấn đề, song không nêu cụ thể.
Trong diễn biến liên quan, trong một tuyên bố trên truyền hình sau cuộc họp nội các vào ngày 16 tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết những gì xảy ra vào cuối tuần trước bắt nguồn từ những tiêu chuẩn kép của phương Tây và đã cho thấy một cuộc xung đột lớn hơn trong khu vực là hoàn toàn có thể xảy ra. Israel đang thực hiện các hành động khiêu khích trong nỗ lực khiến xung đột lan ra toàn khu vực. Cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Damascus là vi phạm luật pháp quốc tế và là giọt nước tràn ly. Ông Erdogan cũng lên án các hành động của Israel tại dải Gaza là tội ác diệt chủng và cho rằng cách duy nhất để xoa dịu căng thẳng trong khu vực là ngăn chặn các hành động đó.
Ngày 17 tháng 4, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nhận định rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại dải Gaza và thỏa thuận thả các con tin đang ở giai đoạn nhạy cảm. Ông Al Thani tuyên bố các bên đang nỗ lực hết sức nhằm giải quyết vướng mắc hiện nay, nhưng không cho biết thêm các chi tiết cụ thể liên quan đến vấn đề này. Ông cũng thừa nhận đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Gaza đang bị đình trệ.
Hôm qua, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 chính thức khai mạc trên đảo Capri, Italia. Theo kế hoạch, trong phiên khai mạc vào tối ngày 17 tháng 4 theo giờ địa phương và phiên thảo luận vào sáng ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng các nước G7 sẽ tập trung vào những căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, sự đối đầu trực diện bùng phát giữa Israel và Iran mới đây và tình hình an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Ngoại trưởng các nước G7 kỳ vọng sẽ có được một lập trường thống nhất để yêu cầu một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, thúc đẩy viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho người dân dải đất này và tìm kiếm sự giải phóng con tin từ lực lượng Hamas.
Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov xác nhận Nga đang rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Karabakh, khu vực trước đây đã ly khai khỏi Azerbaijan. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã đóng quân trong khu vực Nagorno-Karabakh kể từ cuộc đụng độ lớn trước đó xảy ra vào cuối năm 2020. Một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng vào năm ngoái khi đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ dân thường trong bối cảnh xung đột Azerbaijan-Armenia gia tăng.
Liên minh châu Âu-EU đang phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu hơn nữa so với Mỹ nếu không có những điều chỉnh đáng kể đối với thị trường chung. Đây là lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Italia Enrico Letta trong báo cáo ông dự định trình bày trước các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp ngày 17 tháng 4. Trong báo cáo khuyến nghị về những biện pháp nhằm giúp EU bắt kịp với một số cường quốc kinh tế như là Mỹ và Trung Quốc, ông Letta nhận định các doanh nghiệp châu Âu đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc xung đột tại Ukraine, nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng vọt cũng như các biện pháp trợ cấp nhà nước và việc nới lỏng quy định. Các số liệu cho thấy kinh tế EU chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2023, thấp hơn so với mức 2,5% của Mỹ. Ông Letta cũng cho rằng khoảng cách tăng trưởng giữa EU và Mỹ đang ngày càng lớn và liên minh này cần khẩn trương hành động.
Tiếp theo là kênh tin tức thể thao sáng. Theo đánh giá của Opta, sau khi loại Barca giành vé vào bán kết, Paris Saint-Germain đã trở thành ứng cử viên số 2 cho chức vô địch Champions League mùa này với xác suất là 23,02%.
Theo Sky Germany, Dortmund sẽ bỏ túi hơn 100 triệu euro tiền thưởng từ Champions League mùa này, chưa bao gồm doanh thu bán vé. Chỉ riêng việc loại Atletico Madrid ở tứ kết, đội bóng Đức đã đút túi 12,5 triệu euro. Với số tiền thưởng khổng lồ này, Dortmund có thể thoải mái mua cầu thủ mới vào mùa hè này.
Theo Mirror, hậu vệ Conor Bradley sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần vì chấn thương mắt cá ở trận thua Crystal Palace 0-1. Rất may cho Liverpool là hiện tại, Trent Alexander-Arnold đã trở lại sau chấn thương.
Jorginho đã thi đấu ấn tượng trong thời gian gần đây, nhưng tiền vệ người Italia chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa. Người đại diện của Jorginho, Juan Santos cho biết ông vẫn chưa đàm phán hợp đồng mới với Arsenal, trong khi cựu sao Chelsea đang được Juventus và Fiorentina chèo kéo.
Theo World, Tottenham hài lòng với những gì mà Timo Werner đã thể hiện kể từ khi tiền đạo người Đức đến Bắc London theo dạng cho mượn vào đầu năm. Vì vậy, Spurs có kế hoạch đàm phán với Leipzig mượn Werner thêm một mùa nữa. Theo Mail Sport, Liverpool chưa chính thức đàm phán với cựu huấn luyện viên Bayern Munich Niko Kovac và Ruben Amorim. Trước truyền thông, cả Niko Kovac và Ruben Amorim đều khẳng định chưa có bất kỳ đàm phán nào với Liverpool về khả năng thay thế Jurgen Klopp.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm Tướng Đờ Cát. đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Khánh Thư.
Cảm ơn biên tập viên Thanh Tú. Thưa quý thính giả, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Hôm nay ngày giỗ tổ vua Hùng, lúc này thời tiết miền Bắc cũng như khu vực Việt Trì Phú Thọ tương đối dễ chịu. Nền nhiệt ngoài trời vào khoảng 26-27 độ, trời mát. Các hoạt động dâng hương lễ tổ trong buổi sáng nay diễn ra trong thời tiết dễ chịu. Tuy nhiên từ trưa và chiều toàn miền Bắc trời sẽ chuyển nắng mạnh. Ở Việt Trì, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 34-35 độ. Còn với khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 35-37 độ. Một số tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời cũng nắng, nhiệt độ cao từ 33-35 độ. Ở miền Trung nắng mạnh từ sớm, vì vậy mức nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung cứ tăng đều từ 2-3 độ mỗi giờ. Trong ngày hôm nay, hầu khắp miền Trung dọc từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến từ 36-37 độ. Một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 37-38 độ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ tăng nhanh, cao nhất trong ngày hôm nay ở 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ lặp lại mức nhiệt cao từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 35-37 độ, miền Đông từ 36-39 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.